Đi lấy mật. Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh. Trời không gió, nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lạnh lạnh của hơi nước sông ngòi, mương rạch, của đất ẩm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Tía nuôi tôi đi trước, bên hông lủng lẳng chiếc túi da bèo, lưng mang cái gùi bằng tre đan đã trát chai, tay cầm chà gạt. Lâu lâu, ông vung tay lên một cái, đưa con dao rừng rất sắc phạt ngang một nhánh gai và dùng cái mẫu cong ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy, lôi phăng nhánh gai chắn đường vứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vò nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại, trên thúng úp chiếc non lá rách. Tôi đi chen vào giữa, quẩy toàn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua, còn lúc chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi tôi và thằng cò đi ăn ong đây. Mấy hôm trước má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong như thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên dạy ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên là từ những thời xa xôi thuở con người ăn lông ở lộ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và bảo đảm hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi, dừng lại nghỉ một lát. Bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hẳn đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa rộ gáy canh tư. Thằng cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngay trong rừng còn chả mùi gì nữa là. Tía nuôi tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tổ. Con chó săn trung thành bao giờ cũng nằm bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng vò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào vò uống ngần ực. Bỗng nó đặt vò nước xuống, thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ong mật là con nào? Hỏi xong nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến cho người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? Cao quá đầu tôi một với tai, có những chấm đen không nhúc nhích. Đó là những con ruồi xanh đang bay đứng. Ống ánh lướt những lá bông súng dưới vũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng và dài. Bé như hạt khế, cứ lắc lư từ đất nhoi lên, đáp vào một cành ngải khô trên đầu tía nuôi tôi, là điệu bay của con mối cánh. Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả. Thằng cò nghe tôi chịu thua, nó bèn vênh mặt lên cười, quay sang tôi. Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách giữa hai nhánh tràm cao kia. À, đúng rồi, nhìn một chỗ trống ấy thôi nha, nó tới liền bây giờ. Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả. Tôi vừa toan đứng dậy thì tía nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên. Đó, cậu thấy nó chưa?
Thấy rồi.
Tôi kêu lên khe khẽ. Phải rồi. Phải hết sức tinh mắt, thính tai thì mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, Rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một sâu chuỗi hạt cơm. Trong những tầng xanh cây lá, có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh. Trên những ngọn tràm cao, đang lướt qua một đoàn li ti như nấm trấu bay, phát ra những tiếng kêu eo eo. Tiếng kêu thật nhỏ, không chú ý theo dõi thì không thể nghe được. Chúng tôi dỡ những nắm cơm vắt ra, ăn xong, bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên. Gió cũng bắt đầu thổi rao rao theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhẹ nhẹ tỏa lên, phủ mờ những bụi cây cúc áo, rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm của mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. Chim hót líu lo, nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm vươn mình phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng luôn luôn biến đổi, từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh. Con luốc động đậy cánh mũi rón rén mò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát bốn chân to hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái trạng rồng. Giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao xao, một bầy chim hàng nghìn con vụt cất cánh bay lên. Chim áo già màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ bóng như màu thuốc đánh bông tay, lại có bộ lông xám trò điểm những chấm trắng li ti. Rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay vù vù, kêu líu ríu lượn vòng trên cao một chốc, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Chim đẹp quá cò ơi! Tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đồ bỏ, không ăn thua gì đâu, mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói cách lơ là như vậy rồi cứ cắm cúi đội cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn im im đi tới. Lội qua mấy cái vụn lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mật. Tía nuôi tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung. Ông tháo miệng túi da beo ra, bỏ cái tẩu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ cùng một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đã, nè ăn. Thằng cò trỏ điếu thuốc lá to tổ bố đang cháy như cây đuốc kia bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm đăm của tôi, cứ nắm tay tôi lôi đi, lại còn khoát tay ra hiệu bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay nó trỏ lên một kèo ong gác trên cây tràm thấp. Tổ ong kia rồi. Sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi. Sao biết nó về cây này mà gác kèo? Thằng mau quên đi. Vậy chứ mấy bữa nay má nói gì cho mày nghe đó? Nó chành môi ra cười hì hì, trong cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngước nhìn tổ ong như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ong, dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây, một cây còn có biết bao nhiêu nhánh, biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào. Có phải bà chỗ nào nó cũng gửi mật đâu, nhưng làm nghề nào rồi khắc sẽ thạo nghề ấy con à. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm lờ mờ khuất sau những bụi cây bình bát dài mọc quanh hè, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hướng, cây tốt cũng có vùng, chọn được vùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết nhiều hoa, mình mới định chỗ gác kèo. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của con ong mật. Đó là những chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đốn củi lội đến. Kèo là gì hả má? Kèo cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tu tủa vào quãng giữa. Mình chặt lấy một khúc dài non thước tay. Một đầu có cái nhánh con dùng làm cái máu. Chọn được vùng rồi, còn phải chọn cây, như cây nào vừa kín, vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Con ong không thích đóng chỗ rợp. Ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo chên chết lên cây tràm xong, phải rửa bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11, những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắc ở chỗ hai đầu kèo bị dao rửa chặt, và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắc của con dao mới chặt thì con ong mật chúa kỳ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Có bộ cũng khó lắm hả má? Má nuôi vò đầu tôi, cười rất hiền lành. Tôi cũng cười theo, bà đằng hẳn nói. Chẳng dễ đâu con ạ, Nhiều người trở thành dân ăn ông đã 5-10 năm trong nghề, vậy mà gác kèo xong tới mùa mật, mang gùi lên lưng vào rừng lại mang gùi không trở về.
Ủa, tại sao vậy má?
Định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió chứ sao? Mắt tôi vẫn không rời tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia. Tía nuôi tôi đã đi lần tới, đứng phía trên hướng gió. Ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ong. Quả thật, thảo nào người ta hay nói như ong vỡ tổ. Ong vỡ tổ là lúc này đây. Không biết cơ man nào là ong, chú bay vù vù đen ngòm loạn xạ thành một vần đen như cái chiếu. Bỗng thằng cò kêu oái một tiếng, hai tay vò trán lia lịa.
Có ong sắt tía ơi, nó đánh con một vết đây nè.
Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong và nhân thể bứt vội vàng một nắm cỏ tranh và sậy khô đưa lại cho tía nuôi tôi.
Tía ơi, đốt nó đi tía.
Tía nuôi tôi mỉm cười, khoát khoát tay.
Đừng, không nên giết ong con à, để tía đuổi nó cách khác.
Tía nuôi tôi mở túi da bèo lấy vôi bôi chỗ vết ong đốt lên trên trán cho thằng cò. Đoạn ông mở gói giấy lấy ra cục an nguy, là thứ thuốc dẻo quánh màu vàng xỉn mà tôi đã thấy dạo trước, véo một miếng gắn vào đầu một cọng sậy. Ông bảo tôi bật lửa lên rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vị thuốc bắt hồi quá. Tôi chống mặt ọe luôn mấy cái tưởng đã nôn rồi. Tía nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên, kề vào gần tổ ong. Bầy ong hốt hoảng nói nhà bầy mất không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng to bằng chiếc nón, nặng trĩu những mật vàng. Tía nuôi tôi rướn chân lên, gượng nhẹ đỡ nhánh kèo xuống. Ông vắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò. Thế tôi vét một tí mật dính cho miệng gùi đưa lên múc. Thằng cò cười hi hi.
Cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chứ sợ mày say không đi được thôi.
Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt vôi trắng trắng bôi vào giữa trán dúm gió lại coi như mặt hề.
Mày có thấy khỉ ăn ớt chưa hả cò?
Tôi hỏi nó.
Cho mày cười tao. Chốc nữa trời xuôi đất khiến gặp con ong lỗ nó tán cho mày một vệt rồi mày sẽ biết.
Từ sáng sớm đến gần lúc xế chiều, tía nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật, ốc ách đầy sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tên và tiếc là cái gùi bé quá.
Một tổ nữa kia tía ơi.
Thôi, để mai.
Chà, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiết nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được phân nửa số kèo đã gác mà.
Tía nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ lề xuống bên một gốc cây. Cần phải nghỉ ăn cơm cho lại sức trước khi trở về.
Tía ơi, ở đây có gấu không tía?
Tôi hỏi.
Rừng này không có gấu đâu, con sợ à?
Không, có hỏi thế thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm. Có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ.
Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao hết được mật rừng u minh này. Chỉ lo nó ăn con ong thôi.
Gấu cũng ăn con ong à?
Không, những con khác kia. Chuồn chuồn nè, bò ngựa nè, nhện nè. Và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác nữa. Cả con ó rằng cũng ăn ong. Chỉ vài con ó rằng là có thể nít trùi một tổ ong đấy.
Thế ông không đốt họng nó à?
Đốt thế nào được? Chỉ mỏ khôn lắm, đớp một cái vào mỏ là nó lừa lửa cắn nát cái kim ở đít ông ngay. Còn như con chuồn chuồn thì nó chập ngang cổ ông, bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó xén đầu con ông làm cho đầu rơi tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi.
Tôi ngồi nhìn lên kèo ông, thấy nó cũng giống giống như hình những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy. Nhưng có điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi để về đóng tổ. Theo như lời thầy giáo tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc vại, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy. Người Mễ Tây Cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung như một cái ống có hai cái loa hai đầu, giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hết sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành, hình ống dài, xếp chồng lên nhau, đặt trên bãi cỏ. Ở Phi Châu, người ta đục truổng một khúc thân cây, vít kín hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nhỏ cho ong ra vào, treo lên bằng một đoạn cây nhỏ có mấu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp, bện bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng rừng U Minh này cả.
Những con ong vẫn nối cánh nhau bay đi bay về trên tổ trước mặt chúng tôi kia. Con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là điều vụ báo hiệu của loài ong.
Tía ơi, ong chỉ lấy mật chung quanh đây thôi à?
Có khói hoa rừng này. Con thấy không? Hễ con ong lượn một vòng trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác ở gần đây. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa đây.
Sao tía biết?
Tôi ngạc nhiên trố mắt hỏi.
Để ý xem lâu ngày thì biết.
Thế mà con nghe người ta nói rằng con ong lượn hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật, còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa.
Bậy, nhầm rồi. Nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy thôi. Quan trọng đối với con ong là đường bay xa hay gần, biết chưa?
Tôi ngẩn người ra một lúc lâu.
Ê, bộ mày còn nhớ nhà sao mà ngồi buồn vậy An?
Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi.
Không, tao choáng váng một chút thôi mà, tôi đáp.
Tiếng đôi tôi nhìn lên bóng nắng bảo.
Thôi, liệu dằn bụng đi rồi còn về các con.
Tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tra râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng rồi chết xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm ghì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy vẹt mỏ đỏ giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu vài ba trái quả vàng rụng rơi lợp đợp lăn vào cạnh chân tôi như những hòn bi.